Em sẽ đến cùng cơn mưa. Tác giả Ichikawa Takuji. Chương 13, phần 1. Cạch. Tôi choàng tỉnh. Đồng hồ để trên đầu chỉ 2 giờ 35 phút. Hơi lạnh. Ngoài cửa sổ mưa đang rơi tí tách. Theo thói quen, tôi nhìn sang Yuji đang nằm bên cạnh. Thằng bé ngủ say sưa, thở khò khè từ mũi. Hai tay Yuji giơ cao quá đầu theo kiểu đang hôn muôn năm. Tôi cho hai tay thằng bé lại vào trong chăn. Không thấy Mio đâu. Tôi chui ra khỏi chăn, đi về phía bếp. Mio ở đó, dưới ánh đèn mờ ảo cạnh bồn rửa. Nàng ngồi trên ghế, mơ màng nhìn ngón tay mình. Nhận ra tôi, nàng ngẩng lên.
Xin lỗi anh, em làm anh thức à?
Không phải đâu. Có một đứa xấu tính phá hỏng giấc mơ của anh. Tôi búng tay bằng ngón cái và ngón giữa, nhưng chỉ phát ra âm thanh nghe như hai thứ gì đó đang xừ qua nhau. Không còn cách nào khác, tôi đành phải tự minh họa tiếng cạch. Mỗi lần bị thế này, tôi nói, anh lại mất ngủ một lúc. Còn em? Tôi hỏi nhưng Mio chỉ lắc đầu. Em chẳng biết nữa. Em cứ nghĩ việc này việc kia, thế là không ngủ được. Ra là vậy. Chỗ này lạnh lắm. Tôi bảo nàng sang phòng ngay cạnh bếp. Tôi vỗ vỗ cái gối tựa rồi đưa cho nàng. Em ngồi đi.
Cảm ơn anh.
Chúng tôi mỗi người ngồi tựa lưng vào một cái gối to. Ánh sáng mềm mại từ phòng ngủ bên cạnh hắt vào hai chúng tôi. Em không cần phải vội, tôi nói. Tự nhiên tiếng tôi nghe như đang nói thầm. Poco poco. Poco poco. Ít một thôi, chúng mình sẽ cố gắng ít một.
Vâng.
Xen giữa những tiếng tí tách, thỉnh thoảng lại có giọt mưa rơi lột bột. Tiếng mưa rơi nhịp nhàng, tưởng chừng như không bao giờ ngớt. Mio khẽ rùng mình, hơi thở của nàng cũng lạnh. Em lạnh à?
Một chút ạ.
Tôi nhẹ nhàng quàng tay qua vai nàng. Tôi cảm nhận được cơ thể mềm mại của nàng qua lớp áo ngủ may bằng vải cô tông.
Cảm ơn anh,
Mio nói.
Ấm quá.
Câu nói này, tôi nói, nghe thân thuộc làm sao.
Thế ư?
Ừ, hồi xưa em cũng nói với anh như thế.
Khi anh quàng tay qua vai em?
Ừ, và một buổi tối trọng đại.
Anh vẫn chưa kể cho em chuyện đó.
Chưa.
Kể cho em đi, em muốn biết.
Anh sẽ kể. Đó là một tối mùa hè năm chúng mình 21 tuổi. Chúng mình gặp lại nhau sau một năm.
Gặp lại?
Ừ, chúng mình chia tay. Kể từ lần gặp vào mùa hè trước đó.
Chúng mình?
Ừ.
Chúng mình nghiêm túc thế cơ mà.
Ừ. Nghe cứ như chuyện đùa, nhưng là sự thật.
Có chuyện gì à?
Như anh đã nói, anh có rất nhiều vấn đề.
Vâng, anh bảo sẽ kể cho em, anh vẫn chưa kể.
Giờ anh sẽ kể, vì vấn đề của anh là khởi đầu cho mọi chuyện sau đó. Sự khởi đầu này xem ra vẫn còn khá nhẹ nhàng nếu so với tính nghiêm trọng của sự việc. Anh bị sốt nhẹ kéo dài, thân nhiệt lúc nào cũng ở mức 37,5 độ, dù anh không bị cảm. Trên thực tế, anh vẫn rất khỏe. Dù không phải mùa thi đấu, nhưng ở cự ly 800m, anh đã rút ngắn được kỷ lục chạy tốt nhất anh lập trước đó. Người anh già ra, các giác quan trở nên tinh nhạy hơn. Anh hầu như không ăn uống gì. Tuy thế, anh vẫn có đủ nguồn năng lượng vô tận từ mặt trăng và mặt trời. Anh cũng không cần ngủ. Nghỉ ngơi không khiến anh thoải mái, mà chỉ khiến anh thấy khó chịu. Anh cứ mãi mê luyện tập như thể bị thứ gì đó thúc ép. Anh luyện tập tới hơn 6 tiếng mỗi ngày. Không ăn, không ngủ, nhưng từ đầu năm, tính ra anh đã chạy một quãng đường đúng bằng từ đây tới quần đảo Mariana. Sau đó thì anh đã suy sụp như một cái cục tất yếu. Ngày thứ 7 của tuần thứ 2 của tháng 4, anh có dấu hiệu khó thở nên được đưa đến bệnh viện. Đây là lần đầu tiên công tắc bật lên, vàng mở ra, kim áp kế vọt lên mức kịch trần. Vì mọi thứ đều là lần đầu tiên, không có trải nghiệm để đối chiếu, nên anh nhìn sự việc nghiêm trọng hơn thực tế. Anh nghĩ mình sẽ chết, điều này khiến anh hoang mang tột độ. Bác sĩ tạm thời chẩn đoán anh bị viêm phổi hoặc viêm cúng phổi gì đó. Sau khi nhận số thuốc nhiều hơn cả bữa ăn hàng ngày, anh ra viện. Tuy nhiên, 3 ngày sau, triệu chứng tái diễn, anh phải học tóc quay lại bệnh viện. Mãi sau này anh mới biết, nguyên nhân chính của việc này là do sơ đồ thiết kế để làm ra anh có sai sót. Một chất hóa học nào đó trong não bộ bị tiết ra quá nhiều. Anh đi không biết bao nhiêu là bệnh viện, đến nỗi anh gom được cả túi căn phòng toàn thẻ khám, đủ để làm thành bộ bài. Tại ngần ấy bệnh viện, anh thuật lại bệnh tình của mình. Tại ngần ấy bệnh viện, anh bị lấy máu. Và cũng tại ngần ấy bệnh viện, anh nhận được những cái lắc đầu từ bác sĩ. Kết luận duy nhất anh dành cho mình là không có kết luận gì chắc chắn. Tên bệnh chưa được tìm ra, nhưng sự bất tiện nó đem lại cứ liên tục xuất hiện. Anh liên tục bị mất ngủ. Anh muốn ngủ để quên đi cái đau, nhưng lại mất ngủ, thành ra càng đau đớn hơn. Việc ra khỏi nhà cũng tương đối gian khổ. Hồi đầu, anh không thể đi xa hơn 200 mét. Các chuyến viếng thăm bệnh viện là mãi về sau này. Từ khoảng cách 100 mét, ngôi nhà của anh trông chơi vơi như sao Diêm Vương ở tận cùng quỹ đạo. Chỉ cần đi xa nhà quá 200 mét là toàn thân anh rung lẩy bẩy như nhà du hành sắp phải rời khỏi hệ mặt trời. Để rồi cuối cùng anh sẽ bật trở lại vị trí cũ, hệt như quả bóng đã bị ném đi. Dĩ nhiên anh không thể tiếp tục học đại học, tương lai cũng trở nên mù mịt. Mặc dù đã hẹn được với em cuộc hẹn thứ 3, nhưng anh không thể giữ lời. Anh chỉ báo với em là anh bận, hẹn em đến mùa hè. Anh không cho em biết tình hình sức khỏe của anh ư? Ừ, cũng chẳng biết nữa. Vì bệnh của anh không giống bệnh thông thường, rất khó để nói với em. Giá anh cho em biết. Nói thật với em. Vâng. Hồi đấy anh đã định chia tay em.
Chia tay?
Ừ, tương lai của anh, nói đúng ra là không tồn tại chứ không phải mù mịt. Giả sử có tồn tại đi nữa thì cũng chỉ là một tương lai ở nhà trồng mấy cây cà chua, ăn bám bố mẹ. Nhưng anh đã nghĩ thế. Anh hiểu đang có chuyện gì không hay xảy ra. Có gì đó đã thay đổi, không thể quay trở lại như cũ. Bởi vậy tôi nói, anh không thể bắt em gắn bó cuộc đời với một người như anh. Chúng mình mới chỉ nắm tay nhau, anh vẫn có thể buông tay em ra được. Tôi kể cho Mio nghe những vấn đề hiện giờ của tôi. Trí nhớ của anh rất kém, anh bị suy giảm trí nhớ ngắn hạn. Nghe nói đó là do phần hải hồi mã trong não của anh có vấn đề. Hải hồi mã, nghe giống con hải mã. Không biết có phải trong não mọi người đều có một con hải mã nhỏ thật không? Thôi, chuyện đó thì sao cũng được. Có rất nhiều việc anh không thể làm. Những việc bình thường mà người bình thường vẫn làm thì với anh lại không hề bình thường. Ngay cả việc đi xa nhà cũng vậy. Ban đầu, anh không thể đi xa nổi 200 mét. Sau đó, anh đã cố gắng để kéo dài khoảng cách này. Lúc anh bắt đầu uống loại thuốc có tác dụng với căn bệnh của anh, có thời điểm anh đi được khá xa. Tuy nhiên, bây giờ bán kính tối đa là 100 km. Nói vậy chứ chẳng có phương tiện nào giúp anh đi được xa thế. Anh không đi được tàu điện, không đi được xe buýt, máy bay, tàu ngầm, tàu vũ trụ cũng không. Ngay cả trò Star Tour trong công viên Disneyland anh cũng không đi nổi. Anh không lên được quá tầng 20, cũng như không thể xuống dưới lòng đất, không thể vào rạp chiếu phim, không thể xem phim, không thể xem hòa nhạc. Do mắc chứng lo lắng thái quá, nên với bất cứ chuyện gì, anh cũng cảm thấy bất an hơn mức cần thiết. Dưới mắt anh, chính những người thản nhiên sống giữa thế giới đầy rẫy nguy hiểm này mới là có vấn đề. Con người chỉ cần ngưng thở là sẽ chết, ấy thế mà họ bất cẩn đến mức không bận tâm gì tới việc họ đang thở. Mỗi ngày có hàng trăm người chết vì tai nạn giao thông. Họ cứ nghĩ mình là ngoại lệ, thản nhiên đi ra khỏi nhà, thật chẳng khác gì đang tự sát. Ngay cả việc họ không chịu dắt tay con lúc đi ngoài đường cũng là hành động thật nông nổi, khó tha thứ. Nói vậy thôi nhưng anh không giống mấy gã say xỉn, cứ nghĩ tòa nhà sẽ đổ nếu không có gã giang tay ra đỡ.
Vậy ư?
Tất nhiên.
Thế hả?
Em không nghĩ thế à? Mà thôi, anh thừa nhận mình phản ứng hơi thái quá. Đó là tại mấy trò quái quỷ của chắc khóa học kia. Anh đang sống với đủ các loại bệnh tật như vậy. Anh cố học tiếp nhưng chưa kịp lên năm thứ 3 thì buộc phải nộp đơn xin nghỉ. Nhờ thuốc có tác dụng, hành vi của anh ít bị hạn chế hơn. Tuy nhiên, anh biết đó chỉ là tạm thời, vì thuốc sẽ nhờn và giảm công hiệu nhanh chóng. Mỗi lần bị nhờn thuốc, anh lại đổi sang thuốc mới. Nhưng rồi anh quyết định không uống thuốc nữa. Các chất hóa học đưa từ bên ngoài vào khiến các cơ quan nội tạng có chức năng phân giải, thanh lọc phải chịu thêm gánh nặng. Chúng nhanh chóng lên tiếng đầu hàng vì vốn dĩ chúng chẳng phải là đồ xịn gì cho cam. Chẳng bao lâu sau thì mùa hè tới. Hồi đấy anh di chuyển bằng chiếc scooter 125 phân khối. Anh có bằng lái xe máy hạng trung bình từ năm 17 tuổi. Anh hẹn em trước cửa ga ở thị trấn nhà em. Lúc ấy anh đã phải đấu tranh giữa một bên là mong muốn có được em và một bên là ý nghĩ cho rằng cần phải xa em. Có thể thái độ ngập ngừng của anh khiến em hoang mang. Anh chở em bằng chiếc scooter yên liền đến công viên gần đó. Đây là lần đầu tiên em ngồi sau xe máy nên em cứ bám chặt lấy anh. Lúc đến công viên, lưng anh và ngực em đều ướt đẫm mồ hôi. Đoạn này nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng thú thật là anh chẳng nhớ lúc đấy mình cảm thấy thế nào. Chắc chắn là anh chẳng có tâm trạng nào để nghĩ tới chuyện kia.